99 Tát La Bà kệ: Đại Phật tuyên vật hóa quần luân, nhất thiết mật bí chúng thần linh, hộ trì chánh pháp thường trụ thế, Ma Ha Bát Nhã giác hữu tình. Tạm dịch: Thế Phật tuyên dương hóa quần sinh, tất cả bí mật chúng thần linh, hộ trì chánh pháp thường trụ thế, Bát Nhã trí huệ giác hữu tình. Giảng giải: Tát La Bà dịch là tất cả. Tất cả các thần, tất cả kim cang mật tích hộ pháp thiện thần, những vị hộ pháp thiện thần này là hàng phục thiên ma ngoại đạo, cũng là thế Phật tuyên dương Phật pháp giáo hóa tất cả chúng sinh. Cho nên nói, thế Phật tuyên dương hóa quần sinh, giáo hóa tất cả quần sinh, tất cả bí mật chúng thần linh, tất cả kim cang mật tích hộ pháp thần linh, hộ trì chánh pháp thường trụ thế, bảo hộ chánh pháp thường trụ ở thế gian, Bát Nhã trí huệ giác hữu tình, dùng đại trí huệ để giáo hóa tất cả chúng sinh, giác ngộ tất cả hữu tình chúng sinh, khiến họ đồng lên bờ kia đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. 100 Bộ Đa Yết La Ha kệ: Đại thừa Phật đảnh chủng tánh căn, quảng độ hàm thức xuất cổ luân, hư không hữu tận nguyện vô tận, đồng đăng bỉ ngạn Bát Nhã thâm. Tạm dịch: Trồng căn tánh đại thừa Phật đảnh, rộng độ hàm thức thoát biển khổ, hư không hữu tận nguyện vô tận, đồng lên bờ kia trí Bát Nhã. Giảng giải: Bồ Đa là đại Phật đảnh, Yết La Ha là chủng tính căn, cho nên nói trồng căn tánh đại thừa Phật đảnh. Đây là đại thừa, chẳng phải là tiểu thừa. Pháp này là tối cao vô thượng, cho nên gọi là Phật đảnh. Chủng tính căn cũng là căn cơ đại thừa chủng tính. Rộng độ hàm thức thoát biển khổ. Đại thừa là gì? Đại thừa tức là xả mình vì người, quên mất chính mình để rộng độ tất cả. Hàm thức tức là chúng sinh có huyết, có khí, làm cho họ thoát khỏi biển khổ trầm luân. Hư không hữu tận, nguyện vô tận. Nguyện của người đại thừa phát ra là hư không, có thể có bờ mé, chứ nguyện lực thì không bờ mé. Hư không có thể không còn, nhưng nguyện lực giáo hóa chúng sinh thì không có lúc nào cùng tận. Đồng lên bờ kia trí Bát Nhã, nguyện cho hết thảy chúng sinh đồng lên bờ Niết Bàn bên kia, đắc được thâm Bát Nhã, đắc được trí huệ Bát Nhã rốt ráo. 101 Ni Yết La Ha kệ: Lãnh tụ tam thừa thú chân như, chúng trung thượng thủ tuyển Phật đồ, nhẫn nhục tinh tấn thánh chủng tánh, viên mãn bất thoái quả thành thục. Tạm dịch: Lãnh đạo ba thừa hướng chân như, thượng thủ trong chúng tuyển Phật trường, nhẫn nhục tinh tấn trồng giống thánh, viên mãn không lùi quả thành thục. Giảng giải: Lãnh đạo ba thừa hướng chân như, ni dịch là lãnh tụ, tức cũng là Phật thừa, Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, ba thừa. Hướng chân như thì đều được cứu kính thực tướng lý thể. Thượng thủ trong chúng tuyển Phật trường, đây là lãnh tụ thượng thủ ở trong đại chúng ba thừa tuyển bạc Phật. Nhẫn nhục tinh tấn trồng giống thánh. Nhẫn nhục và tinh tấn là thánh chủng tính Bồ Tát có căn lành lớn, viên mãn không lùi quả thành thục. Các bậc ấy công tròn quả đầy, được quả vị bất thoái chuyển thì quả vị Phật sẽ thành thục. Học Phật phải tu pháp môn căn bản, tức là tài bồi căn lành, bồi nguyên cố bổn. Bồi nguyên tức là bồi dưỡng nguyên khí, cố bổn tức là khiến cho gốc rễ kiên cố. Nguyên gọi là gì? Bổn gọi là gì? Nguyên là nguyên khí, chúng ta ai ai cũng cần gốc. Gốc tức là gốc rễ, tức là cha mẹ. Cha mẹ sinh chúng ta ra, chúng ta phải hiếu thuận. Hiếu thuận cha mẹ mới là người chân chánh tin Phật. Không hiếu thuận cha mẹ chẳng phải là người tin Phật. Trên thế giới này cần phải hiếu thuận cha mẹ, nhất cử nhất động đều phải nghĩ đến lợi ích cho thế giới, thì sẽ có một sức lực ảnh hưởng. Nếu người hiếu thuận cha mẹ thì chánh khí trời đất tồn tại, không hiếu thuận cha mẹ thì trong trời đất tràn ngập tà khí. Hiếu thuận cha mẹ phải thành tâm thành ý, tất cung tất kính. Đối với cha mẹ phải cung cung kính kính. Cha mẹ tức là Phật sống hiện tiền, cho nên chúng ta thường cúng dường cha mẹ là một việc hạnh phúc và may mắn nhất. Hiếu thuận cha mẹ phải dưỡng chí. Dưỡng chí tức là việc mà cha mẹ hoan hỷ thì làm nhiều một chút, việc mà cha mẹ không hoan hỷ thì làm ít một chút. Đừng làm cha mẹ buồn phiền, đau khổ, luôn luôn làm cho tâm của cha mẹ vui vẻ. Tóm lại, hiếu thuận cha mẹ là căn bản của con người. Không biết hiếu thuận cha mẹ là quên mất gốc rễ. Chúng ta bất cứ vị nào cha mẹ còn sống thì nên hiếu thuận cha mẹ. Mỗi người đều phải hiếu thuận cha mẹ. Như vậy so với cúi đầu lại sư phụ còn tốt hơn nhiều. Khi tôi ở tại Đông Bắc nước Tàu, Manchuria, làm sa di thì có rất nhiều người quy y với tôi. Tại sao họ quy y với tôi? Vì thấy tôi có vẻ không giống như người khác. Lúc đó có nhiều sự việc buồn cười. Mùa đông thì tôi không mang giày, cũng không mang tất, đi trên tuyết. Chuyện hi kỳ như thế, lúc đó không màng là trời lạnh hay không, chỉ mặc ba lớp vải bố. Vì vậy cho nên phần đông nhìn thấy thời tiết âm dưới 34-35 độ C cũng lạnh không chết tôi. Họ cảm thấy rất đặc biệt, cho nên nhiều người quy y với tôi. Nhưng quy y với tôi có một điều kiện. Phàm là đệ tử quy y với tôi, mỗi ngày đều phải lạy cha mẹ. Vì tôi là như thế, 12 tuổi thì lạy cha lạy mẹ, cung kính cha mẹ. Cho nên tôi hoan hỷ nhất là ai ai cũng đều hiếu thuận với cha mẹ. Đừng đợi cha mẹ chết rồi, có muốn hiếu thuận cũng chẳng còn kịp nữa. Đừng đợi đến lúc cây muốn đứng yên mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi dưỡng mà cha mẹ không còn. Cây muốn thanh tịnh đứng yên, không dao động, nhưng gió luôn luôn thổi, làm cho cây dao động. Làm con muốn cúng dường phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ đã qua đời rồi. Các bạn, phàm là người còn cha mẹ, nên cung kính đối với cha mẹ. Còn chúng ta là người xuất gia, nói là không ở nhà, có cha mẹ nhưng làm thế nào? Chỉ cần bạn từ từ tu hành cho tốt, thì là báo ân cha mẹ, tức là hiếu thuận. Nếu không tu hành, đó là khinh thường cha mẹ, cho nên xuất gia tu đạo, tức cũng là hành hiếu đạo. Tu hành cho tốt, tức là hiếu thuận cha mẹ. Đừng làm việc ác, không nói dối, đó đều là hiếu thuận cha mẹ một khía cạnh. Là một người con tốt cho cha mẹ, trong vô hình, cha mẹ đắc được cảm ứng đạo giao, đó đều là biểu hiện hiếu thuận cha mẹ. Cho nên nói, trời đất trọng hiếu, hiếu làm đầu. Một chữ hiếu cả nhà yên. Hiếu thuận thì sinh con hiếu thuận, con cái hiếu thuận tất người hiền. Người học Phật phải hiếu thuận với cha mẹ, đây là một sức lực ảnh hưởng rất lớn. Sức lực ảnh hưởng lớn thì người tin Phật sẽ nhiều. Bạn và người khác tin Phật chẳng có gì khác biệt. Người khác ăn cơm, bạn cũng ăn cơm. Họ mặc đồ, bạn cũng mặc đồ. Họ ngủ, bạn cũng ngủ. Với người khác đều giống nhau. Chúng ta tin Phật chủ yếu là hiếu thuận cha mẹ. Hiếu thuận cha mẹ tức là hiếu thuận trời Phật. 102. Yết Kalahani. Kệ: Ngũ thừa nhân thiên đại chủng tánh, dị cư thượng thủ hóa quần linh, hữu tưởng vô tưởng giai đắc độ, đồng nhập tỳ lô chứng vô sinh. Tạm dịch: Năm thừa trời người giống tánh lớn, hiện làm thượng thủ hóa quần sinh, có tưởng không tưởng đều được độ, cùng vào tỳ lô chứng vô sinh. Giảng giải, Yết Kalahani là năm thừa. Năm thừa tức là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Thượng thủ tức là lãnh tụ. Năm thừa trời người giống tánh lớn. Rất nhiều bồ tát hóa thân lại làm thượng thủ năm thừa chủng tính. Hiện làm thượng thủ hóa quần sinh. Làm thượng thủ năm thừa giáo hóa tất cả chúng sinh, quần linh cũng là chúng sinh. Có tưởng không tưởng đều được độ, có tư tưởng hoặc không có tư tưởng đều được độ, hữu tình vô tình đồng viên chủng trí. Cùng vào tỳ lô chứng vô sinh, đồng nhập vào thanh tịnh pháp thân, thanh tịnh pháp tính tỳ lô giá na Phật, chứng đắc vô sinh pháp nhẫn. 103. Bạc La Bí Địa Gia. Kệ: Bát Nhã Diệu Trí Bồ Đề Quả, hóa thành mặt đình đạt bảo sở, quán chiếu thực tướng minh thể dụng, thành chánh đẳng giác liền đoá đoá. Tạm dịch: Diệu trí bát nhã quả bồ đề, hóa thành không dừng đến bảo sở, quán chiếu thực tướng trọ thể dụng, thành đẳng chánh giác đoá đoá sen. Giảng giải: Bạc La là trí bát nhã, Bí Địa Gia là quả bồ đề, cho nên nói diệu trí bát nhã quả bồ đề. Bạn có diệu trí bát nhã mới đắc được quả giác bồ đề. Nếu không có diệu trí bát nhã thì không đắc được quả giác. Hóa thành không dừng đến bảo sở. Hóa thành tức là thành biến hóa thì hiện ra, chẳng phải thật. Hóa thành cũng rất trang nghiêm mỹ lệ, nhưng chỉ là thành biến hóa ra, chẳng phải thật. Phải thẳng đến bảo sở mới là cứu kính. Quán chiếu thực tướng rõ thể dụng. Quán chiếu là dụng, thực tướng là thể. Thực tướng bát nhã là thể, quán chiếu bát nhã là dụng. Dùng quán chiếu bát nhã đạt đến thực tướng bát nhã, minh bạch thể và dụng. Thành đẳng chánh giác đoá đoá sen. Bạn chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì từng đoá hoa sen sẽ sinh ra dưới chân. Tu chú lăng nghiêm thì trước hết đừng có tâm ích kỷ, tâm tự lợi. Phải có tâm đại công vô tư, tâm phải chí trung không lệch, phải tồn tâm xả mình vì người, phải tồn tâm phổ độ hết thảy chúng sinh. Nếu có tâm như nói ở trên thì sớm sẽ thành tựu. Đoạn chú này đa số là pháp câu triệu. Câu triệu là hàng phục thiên ma ngoại đạo trong đạo tràng. Chú Lăng Nghiêm có pháp câu triệu, pháp hàng phục, pháp tiêu tai, pháp tăng ích, pháp thành tựu, pháp cát tường. Người dạng Phật thành chúng ta phải khác với người thế tục. Tư tưởng hành vi đều phải khác nhau. Tư tưởng chúng ta luôn luôn phải tồn tâm lợi người, tâm giúp đỡ người. Nếu không có sức lực thì chẳng có biện pháp. Khi có cơ hội thì phải giúp đỡ kẻ khác. Bạn làm được như thế thì chư thiên thiện thần, tất cả hộ pháp đều ủng hộ bạn. Nếu miệng thị tâm phi, lời nói việc làm không giống nhau, thì tất cả hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ đều bỏ bạn mà đi, không hộ trì bạn. Cho nên người ở trong dạng Phật thành đều có tư tưởng đạo đức. Tư tưởng đạo đức thì đừng hại người, đừng đố kỵ người khác, đừng chướng ngại người khác, đừng miệng thị tâm phi, cũng đừng miệng phi tâm thị, mâu thuẫn với nhau. Tâm thẳng là đạo tràng. Chúng ta luôn dùng tâm ngay thẳng xử sự. Có người nói dạng Phật thành, người xuất gia thiên hạ đệ nhất là sư phụ Trung Quốc, thứ hai là tỳ kheo, thứ ba là tỳ kheo ni, thứ tư mới đến cư sĩ. Nói như thế tôi không hiểu là ý nghĩa gì. Tại sao không hiểu? Dạng Phật thành là do tỳ kheo và tỳ kheo ni làm thành. Có thể nói là đổ huyết, đổ mồ hôi, ngày đêm sáng tác không ngừng mới thành tựu ngày hôm nay. Vậy hà tất nói đệ nhất là ai, thứ hai là ai, thứ ba là ai? Trước kia chẳng có vật gì thì chẳng có ai lại tranh. Bây giờ có nơi đây rồi, thì chạy đến đây tranh quyền đoạt lợi. Đây là chuyện rất tức cười, là chuyện đáng thương xót. Đã vậy, bây giờ có những người đó ở tại đây chuyên môn tạo chuyện thị phi, khiến cho mọi người không được an lạc, không được bình an. Đó là hành vi khi dối dạng Phật thành, khi dối mọi người, khi dối chư Phật Bồ Tát. Ở tại đây làm thị làm phi, có người đến dạng Phật thành, nói dạng Phật thành là ý trời, chẳng phải sức lực con người. Có dạng Phật thành rồi thì nói là ý trời, khi không có dạng Phật thành thì tại sao không nói là ý trời? Đây thật là mê tín, thật là hồ đồ. Ý trời, nhưng người phải làm. Nếu người không làm thì trời chẳng có ý. Cho nên chúng ta là người ở trong dạng Phật thành, phải trồng căn cơ xuống cho thật vững chắc, đừng bị sóng gió dao động. Chúng ta là một phần tử của dạng Phật thành. Chúng ta nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh phải hộ trì dạng Phật thành, đừng phá hoại dạng Phật thành. Tôi ở tại đây, tôi là một phần tử của dạng Phật thành. Tôi khiến cho người có ấn tượng không tốt đối với dạng Phật thành, tôi sẽ đắc được gì? Đừng ngu si như thế, không nên không việc đi tìm việc. Như thế không những không có công đức, mà còn tạo tội không thể tránh khỏi. Vì toàn thế giới, người thật tâm phát tâm tu hành đều có thể nói tụ hội ở lại trong dạng Phật thành. Đến từ bốn phương tám hướng, đều nhẫn khổ chịu nhọc, đều là người muốn vì Phật giáo làm một chút việc. Vậy bạn đến đây trong vô hình, đừng làm ảnh hưởng mọi người. Đó là việc tôi rất khổ tâm. Bất cứ vị nào phạm mạo bệnh này, nên sửa đổi đi. Không phạm mạo bệnh này thì phải chú ý cẩn thận. Nơi đây của chúng ta là đạo tràng Lăng Nghiêm, đạo tràng Hoa Nghiêm, đạo tràng Pháp Hoa. Đạo tràng này Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần tùy thời đều hộ trì. Bạn ở trong đạo tràng này tạo tội nghiệp, đó là những điều Phật Bồ Tát không cho phép. 104. Sức Đà Nể. Kệ: Đoạn Tha Chú Thuật Phá La Võng, giải trừ hoành tử tiêu tai chướng, cứu bạc nhất thiết oan khổ nghiệp, thanh tịnh quang minh cánh cát tường. Tạm dịch: Đoạn chú thuật mà phá la võng, giải trừ hoành tử tiêu tai chướng, cứu độ tất cả oan khổ nghiệp, quang minh thanh tịnh diệu cát tường. Giảng giải: Thiên ma ngoại đạo và tất cả yêu ma quỷ quái cũng có chú thuật của chúng, nhưng khi tụng chú này thì sẽ phá tà chú của chúng, cho nên nói đoạn chú thuật ma phá la võng. Phá la võng của ma phá tất cả thần thông của ma vương. Giải trừ hoành tử tiêu tai chướng, bổn lai phải hoành tử, hoặc là có đại nạn gì như nạn tặc, nạn nước, nạn bệnh, tai nạn. Tất cả hoành tử như bị xe tông chết, bị máy bay rớt xuống chết, hoặc là xe lửa bị lật, tai nạn xe hơi bị chết. Những hoạn tử như thế gọi là hoạn nạn. Một khi niệm chú này thì hoạn nạn chẳng có, có thể phá sạch. Cho nên chú này có thể phá tà chú, phá tất cả tai chướng. Phá trừ hoạn tử tiêu tai chướng, tất cả tai nạn đều có thể tiêu sạch. Cứu độ tất cả oan khổ nghiệp, oan nghiệp, khổ nghiệp gì, chú này đều có thể cứu được. Quang minh thanh tịnh diệu cát tường, tụng chú này thì sẽ đắc được quang minh thanh tịnh diệu cát tường. 105. A-ca-la. Kệ: Vô thượng đại bi tâm ấn văn, Tây phương liên hoa bộ chúng thần, cánh gia từ hỷ kim hí xả, diệu vận xảo đoạt tạo quá công. Tạm dịch: Vô thượng đại bi tâm ấn văn, Tây phương liên hoa bộ chúng thần, từ bi hỷ xả vô lượng tâm, diệu dụng khéo đoạt công tạo quá. Giảng giải: A-ca-la tức là vô thượng đại bi tâm, vô thượng đại bi chú. Vô thượng đại bi tâm ấn văn, tâm ấn diệu pháp này, Tây Phương Liên Hoa Bộ Chúng Thần, Tây Phương Liên Hoa Bộ Tất Cả Hộ Pháp Thiện Thần, Từ Bi Hỷ Xả Vô Lượng Tâm. Bạn phải dùng tâm đại bi, tâm đại từ, tâm đại hỷ, tâm đại xả, dùng bốn tâm vô lượng viên mãn thì diệu dụng khéo đoạt công tạo hóa. Bạn phải dùng vừa dặn đến chỗ diệu thì có thể đoạt được công năng tạo hóa của trời đất, khiến cho người đáng chết nhưng không chết, người đáng hư hỏng nhưng không hư hỏng, việc bất như ý đều hóa thành cát tường. Đó là khéo đoạt được tạo hóa. Công dụng này diệu vô cùng. Cho nên các bạn phải biết, từ đây bắt đầu là năm đại tâm chú, rất là quan trọng, rất là hữu dụng, quan trọng nhất trong chú Lăng Nghiêm. 106. Mật Lị Trụ. Kệ: Kình Sơn Trì Sử Biến Hư Không, Đông Phương Kim Cang Trấn Ma Quân, Bát Dạng Tứ Thiên Thường Ủng Hộ, Năng Sử Hành Nhân Nhập Đại Trung. Tạm dịch: Bưng núi cầm chùy khắp hư không, Đông Phương Kim Cang Trấn Ma Quân, Tám Dạng Bốn Ngàn Thường Ủng Hộ, hay khiến người hành nhập đại định. Giảng giải: Sất Đà Nể, Akala, Mật Lị Trụ, Bát Lị Đát La Gia, Ninh Yết Lị. Năm câu chú này gọi là năm đại tâm chú, là năm tâm chú của Phật ở năm phương. Năm tâm chú này chuyên phá chú thuật của thiên ma ngoại đạo. Bất cứ chúng có yêu chú tà pháp gì, khi bạn tụng năm đại tâm chú này thì yêu thuật tà pháp của chúng đều bị phá sạch. Không những phá yêu ma quỷ quái ở nhân gian, mà còn phá thiên ma ngoại đạo ở trên trời. Khi bạn gặp thiên ma ngoại đạo mà tụng năm đại tâm chú này thì chúng không thể não loạn tâm của bạn. Bất cứ chúng có pháp thuật gì cũng đều không linh nghiệm. Cho nên năm đại tâm chú này vô cùng quan trọng trong chú Lăng Nghiêm, vô cùng linh cảm, không thể nghĩ bàn. Mật Lị Trụ, dịch là Kim Cang, là một trong 108 Kim Cang. Đây thuộc về Phương Đông Kim Cang Bộ, là tâm chú của Kim Cang Bộ. Cho nên nói, bưng núi cầm chùy khắp hư không. Tám dạng bốn ngàn Kim Cang Bồ Tát này bưng núi cầm chùy khắp cõi hư không. Đông Phương Kim Cang Trấn Ma Quân. Kim Cang Bộ thuộc phương Đông, trấn phục tất cả thiên ma ngoại đạo, thì tu hành dễ dàng thanh tịnh, dễ dụng công tu hành. Cho nên tu hành phải nội công ngoại đức, bên trong thì phải có công, bên ngoài phải bồi đức, phải tài bồi đức hạnh. Tám dạng bốn ngàn thường ủng hộ, tám dạng Kim Cang Tạng Bồ Tát thường ủng hộ bạn, hay khiến người hành nhập đại định, năng khiến người tu hành đắc được Lăng Nghiêm đại định, thường thường sinh trí huệ chân chánh. 107. Bát Lị Đát La Gia. Kệ: Như Ý Luân Bảo Diệu Nan Tư, Nam Phương Hóa Sinh Vô Úy Thí, Tâm Chú Thọ Trì Nguyên Hình Hiện, Ly Mị Vọng Lượng Thiết Hấp Thạch. Tạm dịch: Như Ý Luân Báo Diệu Khó Lường, Phương Nam Hóa Sinh Vô Úy Thí, Tâm Chú Thọ Trì Hiện Nguyên Hình, Ly Mị Vọng Lượng Sắc Hút Đá. Giảng giải: Như Ý Luân Báo Diệu Khó Lường, đây là diệu bảo tâm chú, cũng giống như hạt châu như ý, không thể nghĩ bàn. Phương Nam Hóa Sinh Vô Úy Thí. Phương Nam Bảo Sinh Bộ biến hóa vô cùng, có bố thí vô úy, như ý bảo châu bố thí khắp cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được đủ thứ của báu. Tâm chú thọ trì hiện nguyên hình. Khi niệm năm tâm chú này thì bất cứ yêu ma quỷ quái gì cũng đều hiện nguyên hình, thì bạn sẽ biết chúng là những thứ gì. Lị mị vọng lượng sắc hút đá. Bất cứ là lị mị vọng lượng hoặc là quái vật gì, khi bạn niệm chú này thì giống như hút sắt đá, hút chúng vào thì chúng không thể biến hóa. Đây thật là pháp di diệu thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Còn nay nghe thấy được thọ trì, nguyện hiểu tam muội nghĩa chân thật. tụng kinh trì chú, tu tất cả pháp môn đều phải thành tâm, trai giới tắm rửa sạch sẽ, thân tâm thanh tịnh, trừ khử tất cả vọng tưởng để tu pháp môn này, mới đắc được cảm ứng đạo giao như tiếng ứng thanh. Nếu bạn không thành tâm thì dù chú có linh nghiệm gì cũng đều không linh. Cho nên nói, tâm thành tất linh. Nếu tâm không thành thì sẽ không linh. Tâm thành là gì? Tức là không có tâm hoài nghi, sức lực tinh chú chân chánh không thể nghĩ bàn, sức lực tinh chú chân chánh không thể không thành tựu. Nếu bạn có tâm thành chân chánh thì tu hành sẽ thành tựu. Không có tâm thành thì chẳng thành tựu. Có người tu hành trải qua thời gian lâu dài cũng chẳng có cảm ứng gì. Phải chăng là Phật pháp không linh, hoặc kinh chú không có oai lực cảm ứng đạo giao? Không phải. Vì bạn không có tâm thành, luôn luôn cẩu thả lơ là, không đem chân tâm ra. Cho nên chúng ta học chú Lăng Nghiêm phải đầy đủ tâm chân thật, đó là quan trọng nhất. Hỏi, làm thế nào dùng chú đối phó với lị mị vọng lượng? Đáp, pháp thuật ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, có lúc hoặc làm bạn đau đầu, đau răng, đau mắt, xây sẩm mặt mày, phát cuồng, nói bậy bạ. Lúc này bạn tụng chú này thì sẽ phá pháp thuật của chúng, khiến cho pháp thuật của chúng không linh, chứ chẳng phải kêu bạn tự nhiên đi đối phó với lị mị vọng lượng. Hằng ngày trong tâm bạn có lị mị vọng lượng thì chẳng có lị mị vọng lượng cũng tự chiêu chúng đến. Trong tâm bạn gửi đi thiệp mời nói: "Ê, lị mị vọng lượng, mau đến, ta có chú đối phó với ngươi." Đây là đầu lại thêm đầu. Nên biết, chú này nói là ai gặp vấn đề gì thì bạn có thể dùng chú này để phá pháp thuật, chứ chẳng phải hằng ngày kêu bạn đi phá. Vậy vọng lượng có nhiều như thế, hằng ngày bạn phải phá. Bất cứ lị mị vọng lượng gì, pháp thuật gì, khi gặp chú này thì khí của chúng đều tán mất bỏ chạy, đều vô dụng. Trong tâm bạn trước thỉnh mời lị mị vọng lượng đến, đương nhiên chúng tâm chú gì cũng có. Tâm chú, tâm chú tức là trong tâm của bạn phải có chú, phải sạch sẽ, gì cũng chẳng có. Đến lúc dùng thì tự nhiên sẽ linh nghiệm. Thọ trì chứ không phải vì hàng phục yêu ma quỷ quái. Đây cũng giống như tụng trì chú Đại Bi, tức là niệm. Lâu dần không niệm mà niệm, tự nhiên sẽ có một thứ lực của chú lại hộ trì bạn. Thậm chí đến thời bạn tụng chú không tụng chú đều có cảm ứng. Vì bạn bình thường tu trì tốt, cho nên cảnh giới đến thì tự nhiên nghênh nhận mà giải, vấn đề gì cũng đều không có.